Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 7 ngày 3 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khẳng định gia đình bị tấn công, nhiều hệ tư tưởng tước đoạt giá trị con người.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên tổng tu nghệ của phong trào tông đồ Sonstadt tại Đức, Đức Thánh Cha nêu ra những khủng hoảng của thời đại chúng ta. Hôn nhân gặp khủng hoảng, người trẻ bị cám dỗ, người già bị lãng quên, trẻ em chịu đau khổ, và Ngài kêu gọi tìm ra những con đường mới và mở ra hy vọng cho những khủng hoảng này.
Phong trào tông đồ Sonstadt là một phong trào Đức Mẹ được thành lập năm 1914 tại Đức nhằm canh tân thiêng liêng trong giáo hội công giáo. Nói với toàn thể phong trào, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc tốt đẹp phong trào đã đóng góp cho giáo hội và cho thế giới, đặc biệt trong việc đồng hành với các gia đình và loan báo về vẻ đẹp của giao ước tình yêu mà Chúa đã thiết lập với dân của người. Ngài nhấn mạnh, ngày nay có rất nhiều cuộc hôn nhân bị khủng hoảng, người trẻ bị cám dỗ, người già bị lãng quên, trẻ em chịu đau khổ. Anh chị em là những người mang thông điệp về hy vọng cho tình huống đen tối mà mọi giai đoạn cuộc sống đều trải qua. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến các hệ tư tưởng khác nhau đang làm xói mòn những nền tảng nâng đỡ nhân cách của con người và của toàn xã hội nói chung. Hơn nữa, khoảng cách thế hệ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người già và người trẻ ngày càng mờ nhạt. Trong khi đó, sự liên minh giữa các thế hệ mới có thể cứu được nhân loại, bởi vì bằng cách này, căn tính cá nhân và gia đình được gìn giữ. Hơn nữa, gia tài sự khôn ngoan, ý nghĩa của sự sống con người cũng sẽ được truyền lại trong gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Mẫu gương của gia đình Thánh Nazareth, đặc biệt là mẹ Maria, về sự dịu dàng và yêu thương tận tụy sẽ giúp cho chúng ta có được động lực để trở thành những nhịp cầu của tình bác ái huynh đệ và đặc biệt liên đới với những người túng thiếu nhất.
Đức Thánh Cha khuyến khích các nghệ sĩ thăng tiến cái đẹp và sự thật.
Vatican, chiều thứ Năm mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha đến thăm các nghệ sĩ và các lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh Vitae đầu tiên diễn ra ở Vatican trong hai ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tham dự viên truyền thông sự thật, lòng tốt và đặc biệt đối với các nghệ sĩ là cái đẹp.
Tổ chức Vitae là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, gồm các nghệ sĩ, các giám đốc và các nhà lãnh đạo thế giới, với sứ mạng truyền tải những giá trị phổ quát có tác động tích cực đến mọi người thông qua nghệ thuật, phương tiện truyền thông và giải trí. Trong những năm gần đây, tổ chức đã thúc đẩy một số dự án và sáng kiến văn hóa có tác động tích cực đến hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới, đưa mọi người đến với nhau, chấp nhận sự khác biệt và chống lại sự phân cực và hận thù đang đe dọa xã hội. Theo ông Louis Kinnelly, chủ tịch và người sáng lập tổ chức Vitae, trong một xã hội phân cực với những thông điệp tiêu cực và xung đột, cuộc gặp gỡ này muốn quy tụ các nghệ sĩ, nhà lãnh đạo và những người có ảnh hưởng toàn cầu để bắt đầu một cuộc trò chuyện về cách mang hy vọng và công ích trở lại diễn đàn qua nghệ thuật nhằm tác động tích cực đến tâm hồn và tinh thần của mọi người. Trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hội nghị thượng đỉnh Vitae đầu tiên này, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết chiều thứ Năm, Đức Thánh Cha đã đến thăm các tham dự viên của cuộc gặp gỡ. Trong lúc trò chuyện, Ngài đã chỉ ra một số con đường của truyền thông như sự thật, lòng tốt và đặc biệt đối với các nghệ sĩ là cái đẹp, một con đường của chim ngắm. Đức Thánh Cha nói, anh chị em là những người rao giảng về cái đẹp làm điều tốt, cái đẹp chăm sóc, cái đẹp đưa bạn tiến về phía trước. Đức Thánh Cha nhắc lại sự cần thiết của việc nói chuyện với những người trẻ để truyền đạt sứ điệp tin mừng cho họ và chia sẻ những câu chuyện của chứng tá và sự đồng hành bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Và tiếp tục nói về nghệ thuật, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ai đang trên hành trình là đang tìm kiếm, và lưu ý rằng nghệ thuật có thể cung cấp nguồn cảm hứng cho những ai thực hiện một cuộc hành trình trong nhận thức rằng Chúa đang chờ đợi chúng ta. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng rằng nghệ thuật mở ra những cánh cửa, chạm đến trái tim và giúp tiến bước. Về đạo đức của nghệ thuật, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nghệ thuật phải khuyến khích sự tôn trọng đối với mọi người, tiến bước chứ không phải mua bán trong nghệ thuật. Vì thế, Đức Thánh Cha giải thích vai trò của nghệ thuật là khơi lên sự thao thức, thúc đẩy chúng ta chiêm ngắm và chiêm ngắm sẽ đưa chúng ta đến một con đường. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, vào cuối buổi gặp gỡ, các nghệ sĩ đã đúc kết những cam kết cụ thể đã chín mùi nơi họ trong suốt cuộc họp thượng đỉnh. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài bảo đảm sẽ trân trọng những điều đã nghe và những con đường đã được kể và giữ trong lòng.
Các lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc sẽ gặp Đức Thánh Cha.
Seoul, trong khuôn khổ cuộc hành hương đến Vatican nhằm phát triển sự hiểu biết và đối thoại tốt hơn giữa các tôn giáo, các lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào cuối tháng 9.
Theo hãng tin Đông Alipo của Hàn Quốc, trong một thông báo được đưa ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, phái đoàn gồm 7 người của Hội đồng các lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Hội đồng các lãnh đạo tôn giáo là tổ chức tham vấn của 7 tôn giáo ở Hàn Quốc, gồm Phật giáo Quân, Công giáo, Tin lành, Thiên đạo giáo, Khổng giáo và Hiệp hội các tôn giáo quốc gia Hàn Quốc. Hòa thượng Wong Ha-eng, Chủ tịch Hội đồng cho biết, một nhóm hành hương sẽ đến thăm Jerusalem, Vatican từ ngày 13 đến 21 tháng 9. Hòa thượng cũng giải thích thêm rằng, cuộc hành hương được tổ chức bởi các thành viên công giáo của hội đồng. Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc với các đức giáo hoàng tại Vatican. Trước đó, các thành viên hội đồng đã gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 vào năm 2010 và Đức Thánh Cha Francisco vào năm 2017. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã nói với phái đoàn, "Thế giới đang nhìn chúng ta và khuyến khích chúng ta cộng tác với nhau và với mọi người thiện chí. Họ yêu cầu chúng ta những câu trả lời và dấn thân chung về những vấn đề khác nhau như phẩm giá thánh thiêng của con người, nạn nghèo đói mà quá nhiều dân tộc phải chịu, sự từ khước bạo lực, đặc biệt là bạo lực người ta gây nên xúc phạm đến danh Thiên Chúa và lòng đạo đức của con người, nạn tham ô nuôi dưỡng bất công, sự suy thoái luân lý, khủng hoảng gia đình, kinh tế, môi sinh, và sau cùng là làm băng hoại cả niềm hy vọng." Cuộc hành hương lần này được đề xuất bởi Đức Tổng Giám mục Hee-jung Kim Hae-jong của Tổng giáo phận Gwangju, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Giáo hội và Truyền thông Liên tôn của các giám mục công giáo Hàn Quốc. Trong một chuyến hành hương liên đức tin đến Hồ Nam ở Gwangju vào tháng 4 năm nay, trong chuyến thăm Hàn Quốc năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một phái đoàn gồm 12 nhà lãnh đạo tôn giáo. Theo số liệu của chính phủ, tính đến năm 2020, khoảng 50% người Hàn Quốc không theo tôn giáo, 28% là Kitô hữu, 15% theo Phật giáo và phần còn lại theo các tín ngưỡng khác bao gồm cả Nho giáo và Sa Man giáo. Giáo hội Công giáo ước tính có khoảng 5,6 triệu tín hữu.
205 nơi thờ phượng của các tôn giáo bị phá hủy trong 6 tháng chiến tranh Ukraine.
Kiev, từ ngày 24 tháng 2 đến 23 tháng 8 năm 2022, ít nhất có 205 nơi thờ phượng của các tôn giáo ở Ukraine bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần do cuộc tấn công của Nga.
Theo Cơ quan Nhà nước về các vấn đề dân tộc và tự do lương tâm của Ukraine và Hội thảo nghiên cứu học thuật về tôn giáo, các nơi thờ phượng bị thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga gồm 5 nhà thờ Hồi giáo, 5 hội đường Do Thái và nhiều nhất là 195 nhà thờ Kitô giáo. Trong số 195 nơi thờ phượng của các giáo hội Kitô bị phá hủy, giáo hội Tin lành bị thiệt hại nhiều nhất gồm 29 nhà thờ, tiếp đến là giáo hội chính thống Ukraine với 20 nhà thờ bị thiệt hại. Giáo hội Công giáo bị thiệt hại 7 nhà thờ, cuối cùng là Chứng nhân Jehovah có 7 nơi thờ phượng bị phá hủy do chiến tranh. Các khu vực có các nơi thờ phượng bị phá hủy nhiều nhất gồm 56 ở Luhansk, 48 ở Donetsk, tiếp theo là Kiev 34 và Kharkiv là 25. Theo những con số này thì số các nơi thờ phượng bị thiệt hại do chiến tranh ngày càng gia tăng vì vào tháng 3, Cơ quan Nhà nước về các vấn đề dân tộc và tự do lương tâm của Ukraine cũng đã đưa tin về những thiệt hại của các nơi thờ phượng do chiến tranh. Theo đó, tính đến ngày 25 tháng 3, vì chiến tranh, mỗi ngày ở Ukraine có 2 tòa nhà tôn giáo bị hư hại. Tổng cộng từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến cuối tháng 3, có tất cả 59 tòa nhà hoặc tài sản của các tôn giáo bị hư hại. Rồi vào ngày 24 tháng 6, Bộ Văn hóa và Thông tin của Ukraine đã ghi nhận có 396 trường hợp về các tội ác chiến tranh của Nga chống lại gia sản văn hóa của Ukraine. Trong số này có 144 thánh đường và cơ sở tôn giáo. Vào cuối tháng 7, Cơ quan Nhà nước về các vấn đề dân tộc và tự do lương tâm của Ukraine cũng đã thống kê và cho biết trong 5 tháng chiến tranh đã có 183 thánh đường ở Ukraine bị phá hủy hoặc hư hại nặng.
Phim mới về mẹ Teresa sắp được công chiếu.
Vatican, nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của mẹ Teresa Calcutta, Hội Hiệp sĩ Columbus phát hành một bộ phim tài liệu mới, Mẹ Teresa, không tình yêu nào lớn hơn, sẽ được công chiếu vào tháng 10.
Phim tài liệu của đạo diễn David Nalieri dựa trên những thước phim về mẹ và những cuộc phỏng vấn với những người biết mẹ Teresa cách cá nhân. Phim cũng bao gồm những cuộc phỏng vấn trên khắp các châu lục với các nữ tu thừa sai bác ái, dòng do mẹ Teresa sáng lập, và những công việc của các nữ tu thực hiện theo bước chân của mẹ Teresa. Thủ lãnh Hiệp hội Columbus Patrick Kelly trong buổi họp báo tại Vatican News nói rằng, Hội hiệp sĩ thực hiện phim này để mang đến cho thế hệ trẻ chứng tá và gương sáng của mẹ và gợi hứng cho họ. Phim tài liệu với sự hợp tác giữa Hội hiệp sĩ Columbus và dòng thừa sai Bắc Ái sẽ được công chiếu vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tới tại hơn 900 rạp chiếu phim tại Mỹ và Canada nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của mẹ Teresa vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 1997. Ông Patrick Kelly, thủ lãnh Hội hiệp sĩ Columbus, sau buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần 31 tháng 8, đã gặp Đức Thánh Cha để giới thiệu về phim và tặng cho ngài một bản sao của bộ phim. Đức Thánh Cha đã trao cho Hội hiệp sĩ một lá thư để cảm ơn vì sáng kiến loan báo tin mừng, đặc biệt khơi nên những người trẻ ước muốn phục vụ Chúa. Đức Hồng Y Sen Omar Clay, Tổng giám mục Boston nói trong buổi giới thiệu phim rằng, bộ phim là một sự tôn vinh đối với người phụ nữ này, người đã là một món quà cho giáo hội. Đức Hồng Y nói thêm, các thánh là những kiệt tác của Chúa và mẹ Teresa là một trong những kiệt tác này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 23 thường niên.
Kính thưa anh chị em, hành trình đức tin là hành trình theo Chúa Giêsu và trở nên môn đệ của Người. Để trở nên môn đệ đích thực, người tín hữu phải luôn rèn luyện, học hỏi và trau dồi những nhân đức mà Chúa Giêsu đề nghị. Đi theo Chúa không hẳn lập tức đã là môn đệ Người, nhưng còn hệ tại ở việc người theo Chúa có coi Người như một chọn lựa ưu tiên và một lý tưởng duy nhất của đời mình hay không. Trong tiếng Hán, môn có nghĩa là cửa và đệ có nghĩa là em. Đi theo Đức Giêsu có nghĩa nhận mình là em của Người, đồng thời chấp nhận đi qua Người như qua một cửa để bước vào một không gian mới, không gian an bình, hạnh phúc. Nhờ được cư ngụ trong không gian này mà người môn đệ trở nên hoàn thiện. Cũng có người so sánh việc theo Chúa như theo đuổi một người tình không chân dung. Điều đó có nghĩa chúng ta theo Chúa Giêsu nhưng lại không trực tiếp nhìn thấy Người bằng con mắt thể lý. Như những người đang yêu thường tương tác với nhau bằng ngôn ngữ của trái tim, người tín hữu gặp gỡ Chúa bằng con tim, bằng tình yêu, cảm mến để nhận ra Người đang hiện diện trong cuộc đời. Lịch sử giáo hội ghi lại, có những vị thánh đã đạt tới đỉnh cao của sự hoàn thiện. Các ngài sống giữa thế gian mà như đã hoàn toàn siêu thoát. Bởi lẽ các ngài đã thực sự gặp Chúa, được kết hợp thâm sâu với Ngài. Đối với các vị thánh, thiên đàng đã ở nơi trần thế vì Thiên Chúa đang hiện diện giữa con người. Một điều kiện rất khó khăn để theo Chúa đó là từ bỏ. lời mời gọi của Chúa Giêsu xem ra đi ngược với đạo hiếu và những mối tương quan gia đình thân thiết. Người đề nghị những ai theo Chúa phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống của mình. Chúng ta không chỉ đọc Kinh Thánh rời rạc một câu hay một đoạn, nhưng phải đọc trong văn mạch và toàn bộ Kinh Thánh để hiểu đúng ý nghĩa giáo huấn của Chúa. Thánh Luca đặt câu chuyện này trong bối cảnh Chúa Giêsu đang trên đường tiến về Jerusalem, nơi đó có nhiều chống đối và thử thách đang chờ đợi. Ông cũng khởi đầu bằng lời dẫn nhập: khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu. Họ đi đường cùng với Chúa nhưng chưa chắc đã là người muốn theo Chúa. Chúng ta cũng đừng quên bối cảnh xã hội cụ thể khi tin mừng Thánh Luca được viết ra. Vào thời đó có những người gốc Do Thái trở lại Kitô giáo, cũng có những người dân ngoại không tin một tôn giáo nào nay xin theo đạo. Những người này khi chấp nhận gia nhập giáo hội non trẻ, họ bị gia đình ruồng bỏ, thậm chí bị đe dọa giết chết. Những người lãnh đạo Do Thái đã quyết định những ai tin vào Chúa Giêsu thì bị đuổi ra khỏi hội đường. Chắc hẳn đã có nhiều tín hữu lo sợ rút lui và bỏ đạo. Trong bối cảnh này, Luca nhớ lại lời giảng dạy của Chúa. Ông chứng minh cho mọi người biết Chúa đã báo trước tình trạng này để khuyên những người dự tòng và tân tòng hãy vững tin, vì phần thưởng Chúa ban cho người trung tín rất lớn lao. Tác giả tin mừng muốn trấn an các tín hữu đang bị dao động: hãy cẩn thận, vì khi theo Thầy Giêsu phải trải qua nhiều thử thách cam go. Vậy, trước khi quyết định theo Chúa, cần cân nhắc suy tư để chấp nhận những thử thách đó. Chúa Giêsu không dạy những lý thuyết suông, nhưng chính Người đã làm gương cho chúng ta trong sự từ bỏ. Thực vậy là Thiên Chúa cao sang, Người đã từ bỏ ngay trời để làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Người đã nên nghèo khó vì chúng ta. Người đã vâng lời Chúa Cha và đã chấp nhận cái chết trên thập giá vì chúng ta. Chúa Giêsu là gương mẫu cho chúng ta về sự từ bỏ. Mầu nhiệm nhập thể mà đỉnh cao là thập giá đã nói lên sự từ bỏ đó. Ngày hôm nay Chúa vẫn kiên nhẫn khiêm tốn âm thầm hiện diện trong bí tích thánh thể để ở cùng với chúng ta trên mọi nẻo đường cho đến ngày tận thế. Nếu người Kitô hữu hôm nay không còn bị yêu cầu từ bỏ cha mẹ, anh em, chị em, thì theo Chúa Giêsu vẫn là lời mời gọi buông bỏ để thực sự tự do. Quả thực, con người hôm nay bị ràng buộc tư bề, đó là những đam mê, những nết xấu, những mưu mô, những tính toán bon chen. Ngoài ra còn những ràng buộc khác như những phương tiện công nghệ, những tiện nghi. Người theo Chúa cần có sự quân bình trong cách sống và trong cách sử dụng những tiện nghi đó. Từ bỏ chính mình, đó là một điều kiện quan trọng để trở nên môn đệ Chúa Giêsu. Thiếu sự từ bỏ chính mình, chúng ta vẫn chưa thuộc về Đức Giêsu cách trọn vẹn, mà chỉ là thuộc về Người trên danh nghĩa. Đấng đáng kính, Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết: bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì bạn chưa bỏ gì cả, vì chính bạn sẽ dần dần quơ góp lại những gì bạn đã bỏ trước đó. Trích Đường Hy Vọng số 3. Tự nguyện vác thập giá đời mình để theo Chúa không phải là một khẩu hiệu được hô vang, nhưng là những thực hành cụ thể trong mối tương quan hàng ngày. Vác thập giá âm thầm, khiêm tốn, chứ không ồn ào, tô vẽ, lấy tiếng khen. Xin trích dẫn một ý tưởng nữa cũng của Đức Hồng y Francisco Xavier. Trong một cuộc hành hương long trọng, nghìn vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thánh giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình? Anh hùng thinh lặng, khó lắm. Trích Đường Hy Vọng số 171. Vâng, chúng ta sẵn sàng vác thánh giá trong cuộc rước, nhưng không mấy sẵn sàng vác thánh giá trong cuộc đời. Bài đọc 2 trong phụng vụ nêu cho chúng ta một trường hợp cụ thể, đó là ông Philemon. Ông là một người khá già, đã gia nhập Kitô giáo. Ông có một người nô lệ tên là Onesimo. Cậu bé này đã chạy trốn khỏi nhà chủ sau khi đã trộm cắp tài sản của ông. Sau khi chạy trốn, người này gặp Thánh Phaolô và được Ngài cải hóa. Onesimo đã được Thánh Phaolô rửa tội. Thánh Phaolô quyết định gửi lại anh ta về với ông chủ, kèm theo một lá thư rất thân tình của vị tông đồ, với lời khuyên ông Philemo hãy đón nhận cậu bé không còn như một người nô lệ, nhưng như một người anh em yêu quý. Thậm chí Phaolô còn viết, hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi vậy. Chúng ta tưởng tượng Philemon đã phải chấp nhận điều đó khó khăn như thế nào. Đức tin Kitô giáo đã xóa bỏ khoảng cách giữa chủ và nô lệ. Hơn thế nữa, đức ái kêu mời hãy tha thứ và đón nhận những người đã trót lầm lỗi và sám hối ăn năn, để tạo cho họ cơ hội vươn lên sau một lần lầm lỡ. Môn đệ là người từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình, nhưng lại sẵn lòng đón nhận tất cả mọi người như anh chị em thân thiết. Tin vào Chúa không chỉ là thuộc kinh tin kính, nhưng là dấn thân theo Chúa bằng chính đời sống của mình. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy gặp gỡ người. Và mối ưu tư của người môn đệ luôn luôn là câu tự vấn. Đối với tôi, nhân vật Giê-xu có phải là một nhân vật rất quan trọng và là động lực cho hành động cũng như suy tư của tôi hàng ngày? Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy đi từ tôn giáo đến đức tin, tức là từ một lòng đạo đức dựa trên thói quen để gặp gỡ Chúa và gắn kết với người. Hôm nay Chúa Giê-xu vẫn đang gọi chúng ta bước theo người. Theo người không chỉ có thập giá mà còn có niềm vui. Phần thưởng Chúa ban cho người kiên trung theo Chúa cũng không phải chỉ ở đời sau mà ngay cả đời này. Hôm nay Chúa Giê-xu vẫn đang gọi chúng ta bước theo người. Theo người không chỉ có thập giá mà còn có niềm vui. Phần thưởng Chúa ban cho người kiên trung theo Chúa cũng không phải chỉ ở đời sau mà ngay cả đời này. Chúa đã hứa ban gấp trăm lần cho những ai vì người mà sẵn sàng bỏ nhà cửa, ruộng nương, cha mẹ. Thực tế đã chứng minh Chúa vẫn luôn luôn thực hiện lời hứa ấy. Xin Chúa cho chúng ta vững bước theo Chúa, dù con đường theo Chúa là con đường thập giá. Đấng đã vác thập giá cũng là đấng đã phục sinh vinh quang. Hôm nay người đang cùng với chúng ta bước đi trên đường đời. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và niềm vui trong hành trình theo người. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Kinh nghiệm của một nữ tu tại trung tâm đón tiếp người tị nạn.
Công việc phối hợp điều hành một cơ sở của giáo xứ dành cho người tị nạn đã mang lại cơ hội chứng kiến tận mắt nhiều câu chuyện cảm động. Những kinh nghiệm trước đây của tôi khi làm tình nguyện với những người vô gia cư có lẽ tập trung nhiều hơn vào việc tìm ra các chiến lược để tiếp cận họ và vào những gì tôi có thể cho họ, một thứ gì đó để ăn uống và một vài lời an ủi và động viên cùng với những thông tin hữu ích hoặc giả định là có ích. Nhưng việc quản lý một cơ sở xã hội giúp đỡ những người gặp khó khăn đặt ra những thách thức khác. Đó là phải dẹp qua một bên, ngay cả những ý định tốt nhất của mình để nhường chỗ cho cuộc sống của những người mà chúng tôi tiếp đón và tiếp tục là những người loan báo về niềm hy vọng Kitô giáo, bất chấp sự bất lực mà chúng tôi thường xuyên gặp phải. Cơ sở đón tiếp của chúng tôi có tên Chúa Chiên Lành, nằm ở giáo xứ Thánh Rocco ở thành phố Ravenna, phải đối mặt với thách đố hàng ngày liên quan đến sự cam chịu và mất đi ý nghĩa sống của những người cần chúng tôi trợ giúp. Chúng tôi liên tục nhận được yêu cầu của những người nhập cư trẻ tuổi, những người đang trong tình trạng đau khổ lo lắng, chờ đợi thủ tục giấy tờ và được đưa vào các trung tâm tiếp nhận đặc biệt, ngày càng đông đúc. Ravenna không nằm trên lộ trình của các luồng di cư, nhưng có tin đồn lan truyền rằng trụ sở cảnh sát sẽ sớm xử lý các tài liệu, một thông tin không chính xác, và nhiều người đi theo lộ trình này để đạt mục tiêu, trước hết là được ở Ý hợp pháp, nhưng họ đang phải chờ đợi lâu dài, trung bình từ 2 đến 8 tháng, mà không có việc làm, nhà ở và tiền bạc, nói cách khác là sống trên đường phố. Cũng có nhiều yêu cầu từ những người bị rối loạn tâm thần và nghiện ngập. Họ không tìm thấy một mạng lưới bảo vệ đầy đủ, không gia đình và bảo hiểm y tế, và do đó cuối cùng trở thành những khách trọ của những nhà cư trú như trung tâm của chúng tôi. Cấu trúc nhỏ của chúng tôi trong thời gian đại dịch COVID-19 có thể đón tiếp tối đa 15 người nam và 3 phụ nữ, do đó đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn nhiều. Tôi thường tự hỏi đâu là ý nghĩa của việc sống loan báo tin mừng trong cơ sở đón tiếp này, nơi cần phải có sự quyết tâm, sự chú ý đến những chi tiết cụ thể và tầm nhìn tổng thể, sự quan tâm đến các mối quan hệ với các cơ quan công quyền, hiểu biết về địa phương và các nguồn lực của nó, nhận thức về những giới hạn của chính mình, của các cá nhân và của chính việc tiếp đón, nhưng không bị cuốn hút vào những cuồng vọng cứu đời hoặc sự chán nản. Trên thực tế, chúng tôi cũng thấy mình phải đứng trước những lựa chọn khó khăn, chẳng hạn như tránh xa một số người khi đối mặt với những hành vi quá khích hoặc vi phạm nghiêm trọng nội quy, hoặc từ chối đón tiếp thêm những người muốn đến khi nhận ra rằng mình không có khả năng đối mặt với những bất tiện mà những người trọ trong cơ sở của chúng tôi đang gặp phải. Và trên thực tế, chúng tôi, một cơ sở đón tiếp nhỏ, được thành lập hơn 20 năm bởi cha Ugo Salvatore, người từng là linh mục của giáo phận Ravenna Chevia và được tiếp tục thực hiện bởi các tình nguyện viên, không thể đơn độc lo lắng cho cuộc đời của những người này. Các cơ quan điều hành mà chúng tôi cố gắng kết nối thường dựa vào các cơ sở như của chúng tôi để ứng phó cách khẩn cấp với các tình huống cần phải được công nhận như là các quyền lợi. Một điều rõ ràng là nguồn lực tài chính và nhân sự để theo dõi các vụ việc đang thiếu thốn, cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng những người có nhu cầu về sức khỏe và nhà ở cũng đang thiếu. Thời gian lo liệu các thủ tục giấy tờ để chính thức hóa sự hiện diện của người nhập cư ở đất nước chúng ta quá dài và không chắc chắn. Chính vì tất cả những lý do này, cung cấp cho họ một chiếc giường và một nơi để tắm rửa thôi là chưa đủ, mặc dù đối với những người mà chúng tôi tiếp đón đây đã là điều cần thiết để đưa họ ra khỏi đường phố và khỏi sự tuyệt vọng. Cần phải là tiếng nói của những người không có tiếng nói đối với xã hội phương Tây của chúng ta, thu hút sự chú ý của các tổ chức và dư luận để việc nhớ đến những người rốt cùng không chỉ là một khẩu hiệu vận động bầu cử, mà là một nhu cầu văn minh, thậm chí trước khi nó là vấn đề bác ái. Là Kitô hữu, chúng ta không thể hài lòng với một chính sách sử dụng các biểu tượng tôn giáo khi cần thiết, nhưng chúng ta phải đòi hỏi và yêu cầu rằng các chương trình và các lựa chọn hành chính cần đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân và trên hết là những người yếu thế nhất. Bác ái và niềm hy vọng Kitô giáo, theo sự quan sát của tôi, khi điều hành cơ sở đón tiếp nhỏ bé này của giáo xứ, không thể nói là hài lòng với những điều ít ỏi chúng tôi làm được, nhưng cần một lương tâm tích cực và phê phán, cảm thấy bắt buộc phải thúc đẩy công bằng xã hội và dấn thân thực hiện những lựa chọn cụ thể, yêu cầu rằng những người rốt cùng không bị bóc lột và sau đó lại bị lãng quên. Là một giáo hội, chúng ta phải yêu cầu rằng các giá trị nền tảng của chúng ta không được nhắc lại để tạo ra sự chia rẽ giữa những người có thể hoặc không thể tiếp cận các bí tích, nhưng được thực hiện một cách nhất quán trong các lựa chọn chính trị và xã hội nhằm thúc đẩy một xã hội trong đó mọi phụ nữ và nam giới được công nhận trong phẩm giá của con người. Như Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã nhấn mạnh trong lời cảm ơn ông Mario Draghi sắp mãn nhiệm: "Chúng ta phải nghĩ về nỗi đau của con người và bảo đảm hành động nghiêm túc, không mang tính ý thức hệ hoặc lừa dối. Điều này cũng chỉ ra rằng nếu cần hãy hy sinh, nhưng mang lại sự an toàn và động lực hy vọng. Cuộc đối đầu chính trị cơ bản không được thiếu sự tôn trọng và phải dựa trên sự hiểu biết về các vấn đề, trên tầm nhìn chung và không lừa dối, với niềm đam mê công việc chung và không có những tranh đua không chính đáng, những điều hầu như chỉ hướng đến những lập trường cá nhân nhỏ nhặt và không giải quyết các vấn đề."
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. We'll be right back.